Kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas tại Houston, dân phòng. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Hôm nay thứ mấy rồi, la lớn lên, gần chưa?
Gần rồi anh ơi, nhưng mà may quá hôm nay anh không có vắng mặt. À, tại vì chúng tôi muốn hỏi anh là lúc mà anh đi tàu há mồm vào Nam ngày 20 tháng 7 thì lúc đó anh bao nhiêu tuổi? Quang Hưng thì lúc đó sinh ra đời chưa? Và không biết cảm giác như thế nào, nhưng mà anh Dương Phục chắc chắn là nhớ cái ngày quốc hận, người ta gọi là ngày quốc hận Hồng, phải không anh?
Vâng, cái ngày 20 tháng 7 năm 54 là cái ngày người ta nói là di cư đó. Vâng, cái sự kiện lịch sử này mà chúng ta thường thường nghe những cái bài hát như là Chuyến Đò Vĩ Tuyến hay là Về Đây Nghe Anh đó, anh Dương Phục.
Anh hát đi anh.
À, vâng. Chị tôi nghe hôm nay làm khó. Ừ. Không nên hỏi tuổi, chị hỏi như thế, cái năm đó bao nhiêu tuổi là chị đoán được tuổi rồi, còn gì nữa.
Đúng phóc.
Vâng, đối với ngày này, đối với rất là nhiều người, nhất là những người di cư đó, từ Bắc vào Nam năm 1954 là một cái ngày rất là đáng nhớ, lần đầu tiên mà có một cái cuộc mà di tản ồ ạt từ người Bắc vào Nam, và cái vĩ tuyến 17 cầu Hành Lương, sông Bến Hải nó trở thành như là một cái thứ ám ảnh đối với những người Việt Nam phải bỏ miền Bắc vào Nam. Cá nhân chúng tôi thì cũng trong cái trường hợp như thế này, lúc đó mới có 9-10 tuổi thôi chị Thu Nga ơi, nhưng mà luôn luôn nhớ, bởi vì trong cái cuộc đời phóng viên đã trở lại cái sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 cầu Hiền Lương rất là nhiều lần trong những cái dịp đi làm phóng sự, phóng thích tù binh, và mỗi lần mà chúng tôi nhìn thấy cái dòng sông Bến Hải nó đều có một cái sự xúc động. Bây giờ thì không còn cái làn danh này nữa, bây giờ toàn cõi Việt Nam đã bị Cộng sản chiếm đóng, mà không có một cái tuyến nào nữa. Nói đúng là cái người Việt Nam đã đi di tản một lần thứ hai, từ Bắc vào Nam, rồi từ Nam bây giờ sang tản mát khắp thế giới. Đây là, và không còn một cái biên giới nào nữa. Nói đúng ra thì chúng ta đã rời bỏ quê hương, đem quê hương đi ra khỏi đất nước. Chị Thu Nga.
Dạ, cái ngày mà có cái bài hát mà 54-75 đó, 54 thì cha bỏ quê hương, rồi tới năm 75 thì cha cùng con là vượt đại dương mà bỏ cả quê hương đất nước. Và cái cầu Hiền Lương này là cái chứng tích của lịch sử mà ta gọi là cái chiếc cầu ô nhục, hay là cái cũng giống như là cái bức tường của Bá Linh. Nhưng mà cái điều mà chúng ta đáng chú ý và bây giờ chắc mọi người cũng đã thấy rồi, khi mà chia đôi đất nước ở những cái xứ mà chia đôi đất nước giống như là Đức, Việt Nam hay là Bắc Hàn, thì luôn luôn cái xứ của Cộng Hòa là lúc nào cũng trù phú, và miền Bắc của Cộng sản thì đều cơ cực. Mà không biết tới bây giờ mọi người đã nhận thức ra được hết những cái điều đó phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Ngay cả cái thời kỳ sau năm 1975 là cái khoảng thời gian mà phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có đủ thời gian, nhân lực và tài lực để mà có thể phục dậy quê hương. Nhưng mà mãi cho tới phút này chúng ta thấy là Việt Nam bây giờ đứng hàng bét, thua luôn cả tất cả các nước ở các vùng Đông Nam Á, mà nghe người ta còn nghe nói là dự trù là trong tương lai với cái tốc độ mà phát triển chậm chạp như thế này đó, là Việt Nam còn thua luôn cả Lào hoặc là Campuchia nữa, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Nhắc tới Việt Nam, chúng ta ngày hôm nay cũng có một cái tin của một người Mỹ rất là nổi tiếng nhưng mà lại gắn bó đến cuộc chiến Việt Nam, và là một trong những nhân vật bây giờ nổi trội ở trong Quốc hội, đó là thượng nghị sĩ John McCain. Ông John McCain năm nay 80 tuổi rồi, bây giờ mới được có cái tin là bị cái bệnh ung thư não. Đây là một cái bệnh rất là trầm trọng, mà mọi tất cả những cái bạn đồng viện trong Quốc hội Mỹ cũng như là các cựu tổng thống đều bày tỏ cái lòng thương xót và ngưỡng mộ ông John McCain. Tại sao vậy? Ông John McCain không phải là một thượng nghị sĩ bình thường. Ông ta đã ra tranh cử tổng thống và nhưng mà thua phiếu ông Obama cái thời điểm đó, và trong cái cuộc tranh cử đó chính ông John McCain đã đến Orange County và đứng ngay trong cái thương xá Phước Lộc Thọ mà đông đúc người Việt Nam ở quận Cam, là tuyên bố rằng cuộc chiến Việt Nam chiến thắng bởi một bọn hung đồ, đã ám chỉ là Cộng sản Việt Nam đã thắng bởi kẻ xấu. Và ông John McCain thì rất được cảm tình với cộng đồng người Việt Nam, bởi vì ông đã có một cái tu chính án gọi là tu chính án McCain đã giúp hàng chục ngàn người Việt được di tản chính thức ở sang Hoa Kỳ, mà ngay cả kẻ thù của ông tức là Cộng sản Việt Nam cũng phải kính trọng ông, là bởi vì ông bị bắn rớt máy bay ở tại Tây Hồ. Bây giờ cái địa điểm rớt máy bay của ông ấy, Cộng sản Việt Nam lại đặt ra một cái bảng để coi như là ghi nhận cái sự kiện này ở ngay trung tâm của thành phố Hà Nội và ngay trong cái nhà phao Hỏa Lò là nơi ông bị giam giữ đó. Bây giờ vẫn còn triển lãm những cái bộ đồ phi công của ông bị giam tại nhà phao Hỏa Lò. Và trước khi mà về Mỹ và đi vào chính trị, ông đã trở thành một trong những nhân vật cự phách nhất của Đảng Cộng Hòa hiện nay, chị Thu Nga.
Vâng, cái tin này thì chúng ta nếu mà nhìn lên TV Mỹ thì chúng ta cũng thấy, và ông này rất là nổi tiếng và người Việt Nam thì yêu mến ông lắm. Cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam và là cựu tù binh chiến tranh, được bầu vào Thượng viện năm 1986. Ông là ứng cử viên của Tổng thống Đảng Cộng Hòa năm 2008, nhưng mà bị ông Obama đánh bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Và cái loại bệnh ung thư của Thượng nghị sĩ John McCain giống như hình thức của ung thư đã giết Thượng nghị sĩ Ted Kennedy hồi năm 2009. Đây là một cái tin coi như là nóng, và ông cũng đã đi từng thăm cái di sản cha ông ở Cam Ranh. Thì đây cái bản tin mà nó liên quan đến cái việc ông McCain, và ông có, người ta nói là ông có nhiều cái duyên nợ với Việt Nam, và nói rằng cái việc mà lên tàu chiến mà được đặt theo tên cha của ông và ông của mình tại hải cảng chiến lược Cam Ranh mang một cái tính cách coi như là rất là hay, rất là đẹp. Và ông John McCain cùng các thượng nghị sĩ này thăm các thủy thủ ở trên tàu cái khu trục USS John F. Kennedy trước đây. Thì đây là một cái bản tin mà, nhưng mà người ta nói rằng ông có thể là qua khỏi đó, quan hơn.
Cái chứng bệnh của ông John McCain là cái bị bệnh ung thư màng óc. Thì sáng ngày hôm nay là theo như là Hiệp hội về ung thư màng óc Hoa Kỳ thì họ nói rằng là mỗi một năm như vậy ở bên Hoa Kỳ người ta chẩn bệnh vào khoảng 12.000 người bị cái chứng bệnh này. Chẳng hạn như là trường hợp mà một nhân vật nổi tiếng khác cũng bị bệnh giống như là ông John McCain, đó là ông Ted Kennedy của Massachusetts. Thì người ta tính rằng là cái tỷ lệ mà sống sót đó chỉ vào khoảng 4% mà thôi, nếu mà sống được thêm 5 năm đối với lại những ai mà tuổi từ 55 trở lên. Trong khi đó thì ông John McCain đã 80 tuổi rồi. Về cái sự vắng mặt của ông John McCain trong cái khoảng thời gian vừa rồi là ông đến bệnh viện để mà người ta lấy ra một cái cục máu nó bị đọng ở trên mắt đó, thì người ta mới phát hiện ra là ông đã bị bệnh ung thư. Thì cái khoảng thời gian mà ông ta vắng mặt đó, ông rất là quan trọng. Đến nỗi mà ông lãnh đạo đảng đa số tại Thượng viện là ông Mitch McConnell của Đảng Cộng Hòa bên Kentucky đã phải tạm thời ngưng, không có cho bỏ phiếu cái dự luật cải tổ y tế. Thì ông McCain này đó thì ông rất là anh hùng. Người ta thấy là trong suốt cuộc đời của ông thì nhiều lần ông suýt chết. Chẳng hạn như là năm 1967 vào tháng 7 thì cái chiến hạm USS Forrestal của ông bị cháy. Thì có tới 134 thủy thủ đều bị chết trong cái chuyến này, ông sống sót. Thế rồi cái chiếc máy bay mà ông lái đó, ông đụng phải một cái dây điện cao thế ở bên Spain, ở bên Tây Ban Nha. Rồi năm 1967 vào tháng 10 thì ông bị bắn hạ trong cái lúc mà ông lái chiếc phản lực của Hải quân Hoa Kỳ. Và ông bị rớt xuống hồ Trúc Bạch ở bên Hà Nội. Ông bị tống giam trong Hỏa Lò tới 5 năm rưỡi dưới cái sự kềm kẹp của Bắc Việt mà ông vẫn còn sống sót. Đó là cái trường hợp mà chúng ta thấy là ông John McCain kể ra cũng là một nhân vật rất là anh hùng, anh Dương Phục.
Đúng như vậy, ông ấy có cái tên được ghi danh là một người hùng của nước Mỹ. Thế nhưng mà ông Donald Trump cũng là trong Đảng Cộng Hòa với nhau, nhưng mà trong thời gian tranh cử đã nói ông John McCain không phải là người hùng. Bị ở tù thì không có nghĩa là hùng gì cả. Ông Donald Trump vẫn là người rất là bạo miệng, ăn nói bất cứ cái gì mà ông ấy nghĩ trong đầu thôi. Ông không thấy cái hậu quả, và sau đó ông bị đả kích rất là nhiều, bởi vì là ông John McCain được dân chúng Mỹ yêu quý cũng như Đảng Cộng Hòa coi như là một lãnh tụ ở tại Thượng viện. Ông Donald Trump đó thì ông ấy tính, ông ấy luôn luôn là nói thẳng, và cái câu nói thẳng mà mới ngày hôm qua liên quan đến cái việc mà bổ nhiệm ông Jeff Sessions, tức là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, là người thân cận với ông. Thế mà hôm qua ông mới nói như thế này, ông bảo là ông sẽ không bổ nhiệm ông Jefferson là Bộ trưởng Bộ Tư pháp nếu như biết trước ông Jefferson là người tự cứu ra khỏi cuộc điều tra hiện nay là về Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ hay không. Ông Jefferson là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, lẽ ra là một cái cơ quan phải là điều tra. Thế nhưng mà chính ông lại rút tên ra, ông bảo là ra khỏi, ông không muốn dính dáng của điều tra mà ông giao cho ông Thứ trưởng Bộ Tư pháp, và Bộ Tư pháp đã đề cử ra ông Mueller để làm điều tra viên đặc biệt trong cái vụ này. Nhưng mà trước sau thì không dính với ông Jackson, bởi vì ông đã nói là ông mới rút ra từ đầu, ông muốn dính dáng, và bây giờ không biết tại sao ông Donald Trump là vào cái thời điểm này là đưa ra một câu tuyên bố rất là nảy lửa, rằng là nếu mà ông ấy biết ông Jefferson mà đã làm cái công việc mà tự rút ra nhưng mà lại không báo cho ông biết trước á, thì ông đã cử một ông khác là Bộ trưởng Bộ Tư pháp rồi. Và có những cái tin đồn chung quanh của những giới thân cận của Bạch Ốc rằng từ cái hôm tháng vừa qua tháng 6 đã cho thấy rằng là ông Jackson này đã được đề nghị rồi, mình nói là hãy từ chức đi, bởi vì có những cái căng thẳng cá nhân giữa ông và ông Donald Trump về cái vụ điều tra là Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ hay không. Trong một cuộc điều trần ở Thượng viện trước đây thì chính ông Jackson đã nói là ông không có liên lạc gì với người Nga, nhưng mà sau đó thì những cái tin tức được lộ ra rằng là ông đã từng gặp ông đại sứ Nga tại Mỹ 2 lần trong cái thời gian mà ông Donald Trump tranh cử. Chị Thu Nga,
không biết không, cái vụ mà người ta cứ nói rằng liên quan tới Nga thì bao giờ chấm dứt, mà nó cứ lằng nhằng mãi mãi. Con trai cả, con rể của cựu quản lý và gọi là chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nó bị triệu tập tham gia điều trần trước Thượng viện do được coi như là có liên quan tới cái sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Và ông Donald Trump Jr., Jared Kushner và Paul Manafort cũng sẽ bị chất vấn về những mối mà liên quan tới chính khách Nga. Và cái vấn đề mà chủ chốt người ta nói rằng sẽ được đưa ra là cái về cái cuộc gặp mặt giữa họ và một luật sư của người Nga vào năm ngoái. Trong lúc đó thì ông Donald Trump cho biết ông sẽ không chỉ định ông Jeff Sessions làm bộ trưởng tư pháp giống như anh Dương Phục vừa mới điểm qua. Và Tổng thống Trump cũng cho biết về cái cuộc đối thoại riêng của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một buổi tiệc tối trong cái khuôn khổ của Nghị hội G20, và nói rằng cuộc gặp này chỉ mang tính chất vui vẻ mà thôi. Còn Thượng viện Hạ viện và một cố vấn cao cấp của Ủy ban Công lý đang điều tra về việc liệu Nga có can thiệp vào kết quả cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ và thiên vị ông Donald Trump hay không. Và các điều tra viên cũng xem xét lại về cái có thể nào có cái sự mà thông đồng giữa đội truyền thông cho chiến dịch của ông Trump, điều mà cả Nga và Tổng thống Trump đều phủ nhận hết. Đó là làm gì có cái việc đó. Và luật sư Nga, người mà đã gặp con trưởng của Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử, tuyên bố rằng sẵn sàng khai làm nhân chứng trước Thượng viện Hoa Kỳ và làm sáng tỏ tình hình đằng sau cái việc mà cứ mà bàn đi bàn lại như thế này đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Sáng sớm ngày hôm nay thì phía bên Điện Cẩm Linh họ cũng đưa ra một cái thông cáo có nói rằng là cái việc mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump cùng với lại Tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin đã không có một cái cuộc họp kín nào cả ngay tại cái buổi hội nghị thượng đỉnh G20 vào đầu tháng này. Nhưng mà họ cũng xác nhận đó là họ chỉ nói chuyện qua cái bữa tiệc tối hôm đó mà thôi, chỉ trong vòng 15 phút mà không phải là một cái cuộc họp nữa, chỉ là cái cuộc nói chuyện vui. Thì Điện Cẩm Linh họ phản ứng lại cái vấn đề ở cái chỗ là người ta đặt ra cái câu hỏi là những cái cuộc nói chuyện như vậy lại không có được tiết lộ là bởi vì giữa ông Trump và ông Putin người ta bây giờ cũng đang theo dõi rất là khít khao, là bởi vì các nhà chính trị họ không có mấy hài lòng về cái việc mà ông Trump giải quyết trong cái mối liên hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Nga. Ông Trump có liên hệ với lại nhà lãnh đạo của bên Nga trong cái cuộc hội nghị thượng đỉnh ở bên Đức đó, là một cái việc mà người ta theo dõi rất là kỹ, bởi vì có nhiều những cái lời tố cáo nói rằng là phía bên Moscow là cố tình gây phản ứng, gây coi như là quậy phá trong cái vụ bầu tổng thống năm 2016 vừa rồi, nhưng mà lại là muốn cố tình giúp cho ông Trump thắng tòa Bạch Ốc trong cái kỳ vừa qua. Phía bên Nga thì từ xưa đến giờ vẫn tiếp tục từ chối, bác bỏ về những cái lời cáo buộc trên. Ông Putin thì trong năm 2012 đã chấp thuận một cái đạo luật là cấm người Hoa Kỳ không có được nhận con nuôi người Nga, là bị trả đũa về cái luật gọi là nhân quyền của Hoa Kỳ. Ông Putin cũng đã từng nói là cái việc này đã gây ra đầu độc giữa cái sự liên hệ của hai bên. Thì ông Trump trong một cuộc phỏng vấn vào ngày hôm qua với lại tờ New York Times thì ông nói rằng là cái buổi nói chuyện với là ông Putin cũng chỉ trong vòng 15 phút thôi và cũng là một cái chuyện vui đùa bình thường, nhưng mà báo chí thì lại theo dõi quá là kỹ, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Không thể nào vui đùa bình thường giữa hai lãnh thổ quốc gia mà lại có một họp nhau, người thì nói 15 phút nhưng mà phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc là nói là gần cả một tiếng. Nói cái gì gần một tiếng, mà nhất là hai bên, một bên nói tiếng Anh, một bên nói tiếng Nga, mà chỉ có một thông dịch viên người Nga ngồi ở bên cạnh của ông Putin thôi, lúc đó không có thông dịch viên người Mỹ có mặt. Thành thử người ta nghi ngờ là nó có những có thể hiểu lầm ở trong đó. Và chính bên Đảng Dân Chủ đó, một ông nghị sĩ trong Đảng Dân Chủ mà được coi như là một trong những người có tiếng, tức là ông Adam Smith thuộc cái Ủy ban Tình báo Hạ viện, rất là lo ngại, nói là khi mà hai nhà lãnh đạo tách biệt ra để mà ngồi nói chuyện riêng với nhau mà không có chứng kiến của những viên chức an ninh quốc gia, không có thông dịch viên về phía người Mỹ, mà lại chỉ có nói chuyện riêng và bảo nói chuyện chơi, nhưng mà nó có thể có những cái sơ suất về vấn đề an ninh, vân phạm và an ninh, bởi vì là ông Donald Trump theo những diễn tả của các chuyên viên về an ninh là ông này ông không có thông thạo và ông hay đi làm những cái việc mà nó không giống như những cái vị tổng thống khác, mà bất chấp cả cái những cái giao tế quốc tế ngoại giao bình thường. Cái hình ảnh ở trong cái bữa tiệc đó thì bây giờ được chiếu ra, cái hình chụp trên cao cho thấy mới đầu thì ông Donald Trump ông ấy ngồi phía bên trái của cái bàn tiệc bên cạnh ông Thủ tướng Nhật, trong khi chính bà vợ ông, bà Melania thì lại ngồi bên cạnh ông Tổng thống Nga, ông Putin, để nói chuyện với nhau. Dĩ nhiên không ai biết nói chuyện gì, chắc là chỉ nói chuyện và chơi đùa với thôi. Nhưng mà sau đó đó thì ông Donald Trump có một lúc ông ấy đứng dậy, ông ấy bỏ cái ghế trống của ông bên cạnh Thủ tướng Nhật, ông ấy đi vòng qua phía bên kia và ông ngồi cạnh mà bên ghế trống để mà nói chuyện tiếp. Thì đây rõ ràng là một cuộc nói chuyện giao tế chơi. Thế nhưng mà thường theo những cái chuyên viên về những hội nghị quốc tế là ít ai mà lại làm cái công việc mà đã được sắp xếp ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó. Ông cứ đi, ông cứ đứng ra hứng, ông đứng dậy, ông đi là ông nói bất cứ chuyện gì mà chẳng cần có phụ tá hay là những cái nhân viên an ninh đi theo để mà, và cũng không có ai mà ghi chép biên bản những cái buổi nói chuyện cả từ miền do, cho dù 15 phút cho đến nửa tiếng không có ai đo được là bao nhiêu, nhưng mà nói cái chuyện gì vậy. Thế nhưng mà kể ra thiên hạ cũng hơi thắc mắc nhiều quá chị Thu Nga, người ta muốn nói chuyện riêng giỡn với nhau một tí có làm sao đâu, không có liên quan gì đến vấn đề an ninh quan trọng cho quốc gia mà đến có thể nguy hiểm. Thế nhưng mà hễ mà ông Donald Trump nhúc nhích một cái là ống kính đi theo và có người theo dõi để mà tường thuật sau đó ngay lập tức, dù là ông không muốn. Chị Thu Nga,
khi mà những nhân vật mà quan trọng như thế, khi trong một cái buổi mà hội họp nào đó thì cái ống kính nó chĩa vào, và có những người mà tưởng rằng cái ống kính chĩa vào người khác mà mình là làm những cái hành động gì đó thì người ta chĩa vào. Ví dụ như ông Obama có một lần mà cái bản tin nói rằng là ông tự selfie, mà người ta dùng cái dịch ngôn chữ quái đản là tự sướng trong một cái buổi mà tang lễ đó. Thành ra những cái người mà nhân vật quan trọng này đó phải cẩn thận hết sức, khiếp mới có đứng lên mà đi một tí xíu là đã theo dõi rồi. Nhưng mà ông Obama bây giờ ông cũng đang gặp nhiều cái vấn đề mà ông phải lo ngại lắm. Và những cái nét mặt của ông sau này lại có vẻ là suy tư trở lại. Và ông đã mắng phe Cộng Hòa vì thất bại, quật ngã cái Obamacare. Và hôm thứ Năm thì ông khiển trách những thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đã không có đạt được thỏa thuận về việc bãi bỏ hoặc là tu chính lại của Obamacare, và yêu cầu họ giữ lời hứa của mình là tìm cái phương pháp nào mà để mà tiếp xúc đổi mới với cái luật y tế này. Và ông Trump nói với 49 thượng nghị sĩ đến ăn trưa tại Tòa Bạch Ốc rằng họ không nên rời khỏi Washington cho đợt nghỉ hè, nghĩa là không có được nghỉ hè, đã lên lịch vào tháng 8 cho đến khi mà có thể tìm thấy điểm chung về vấn đề y tế này. Và ông nói rằng chúng ta sắp hoàn tất rồi, không có nên đi, khi nào hoàn tất thì mới đi. Và ông nói trong đầu buổi họp ăn trưa, một ngày sau khi mà cái việc mà cố gắng kéo dài 7 năm của phe Cộng Hòa hình như là bị sụp đổ tại Thượng viện, và cái kế hoạch nhằm bãi bỏ và thay thế luật chăm sóc y tế Ông Obama, ông lấy làm hãnh diện lắm. Ông đây coi như là cái dấu ấn của ông mà ông Trump cứ đòi hủy bỏ hoài. Và suốt 7 năm trời, ông nói rằng quý vị đã hứa với người dân Mỹ rằng quý vị sẽ bãi bỏ Obamacare. Người ta đang chịu tổn hại và thành thật mà nói là không hành động không phải là một sự lựa chọn. Và ông Trump nói với các nhà lập pháp Cộng hòa rằng bất kỳ thượng nghị sĩ nào biểu quyết chống lại cái việc mà khởi động tranh luận thực sự đang nói với nước Mỹ rằng quý vị bằng lòng với Obamacare. Như vậy thì nếu mà không có bỏ phiếu thì không có đi nghỉ hè được, phải không Quang Hưng?
Cái này đó, người ta nghĩ rằng đây là cái lời hăm dọa. Ngày hôm qua đó thì các vị thượng nghị sĩ đã nghe ông Tổng thống Donald Trump giảng kinh. Và tối ngày hôm qua thì họ lại phải ở lại để mà bàn thảo xem coi là tìm cách nào để mà có thể xóa bỏ luôn, hoặc là ít nhất là thì cũng phải là thay đổi hoặc là thay thế cho cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Nhưng mà mãi cho tới ngày hôm nay, buổi sáng ngày hôm nay thì chẳng thấy ai động đậy gì cả, chắc là không có cái tiến triển gì hết. Về cái việc mà sửa đổi cái chương trình bảo hiểm y tế đó, thì phải buộc là có tới ít nhất là 50 vị thượng nghị sĩ, trong khi đó thì có 52 vị thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa rồi. Mà mãi cho tới giờ phút này thì ông lãnh đạo của đảng đa số tại Thượng viện là ông Mitch McConnell cho hay đó là ông sẽ buộc phải bỏ phiếu về cái dự luật này vào tuần tới. Trong cái buổi họp mà vào ngày hôm qua thì người ta cũng thấy là có mặt của ông Bộ trưởng Y tế là ông Tom Price và ông Sima Guma ở Tòa Bạch Ốc. Ông này là cái người mà đứng đầu cái cơ quan Medicare và Medicaid. Và ngày hôm qua thì họ, trong cái lúc họp ấy, thì họ cũng tạm ngưng đôi chút, bởi vì họ nghe được cái tin là ông thượng nghị sĩ John McCain, 80 tuổi, đồng nghiệp của họ, cũng thuộc đảng Cộng hòa, là ông John McCain đã bị bệnh ung thư. Nhưng mà đầu ngày hôm qua thì Tòa Bạch Ốc, theo như lời Tòa Bạch Ốc nói thì ông Trump có cho biết là họ không có được về nghỉ hè tháng 8 đâu nhé, là buộc phải ở lại để mà bằng được đưa cái đạo luật xóa bỏ Obamacare đến cho bàn của ông để mà ông ký. Nhưng mà người ta thấy rõ là từ đầu tuần này những cái dự luật của phe Cộng hòa đều thất bại hết. Và trong cái trường hợp sắp ngày hôm qua đó, thì khi mà ngồi họp ở Tòa Bạch Ốc là cái người ngồi kế bên ông Donald Trump cố tình ngồi kế bên ông thượng nghị sĩ Dean Heller thuộc Nevada là cố tình là thuyết phục cái ông này bỏ phiếu để mà có thể có cái hy vọng là cái đạo luật cải tổ y tế của phe Cộng hòa sẽ thắng. Nhưng mà người ta thấy rằng là ông này sắp sửa bước vào một cái kỳ bầu cử rất là khó khăn trong năm tới. Rồi nếu mà ông này cười gượng gạo khi mà ông Trump nói rằng là ông này có muốn trở thành thượng nghị sĩ tiếp tục nữa hay không, đó là cái câu mà người ta vẫn chưa biết là ông này sẽ phải theo ông Trump hay là không có theo ông Trump để mà có thể được người dân tiếp tục bầu cho cái nhiệm kỳ sắp tới, anh Dương Phục.
Đúng như vậy, ông Donald Trump phải nói là kỳ này ông mới chơi bài, ông triệu hồi tất cả các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa vào Tòa Bạch Ốc. Để làm gì? Để ông mới thuyết phục, làm sao mà còn thuyết phục gì được nữa. Những cái vị mà đã chống đó thì họ không tới đâu. Và ông ấy đề nghị một cách nghĩa là rất là kể cả là bây giờ quý vị hủy bỏ hết cái kỳ nghỉ hè đã lên lịch rồi, cả tháng 8 này, nhưng mà thôi đừng có rời DC mà phải ở lại DC để mà có thể bầu lại cho nó xong dứt điểm cái bộ mà dự luật y tế này. Thế nhưng mà theo những cái dự luật báo chí thì bảo là bây giờ có ở lại, có bầu thêm cũng không ăn thua, cũng không thể nào có được cái con số đủ để mà thông qua cái luật này, bởi vì đã hai lần đã hoãn lại để mà đi thuyết phục từng thượng nghị sĩ, những cái thượng nghị sĩ mà đã lên tiếng nói là họ sẽ chống đó, mà đi thuyết phục ông McConnell đã đi kiếm mà liên lạc với từng người một, và ngay ông Donald Trump cũng điện thoại cho từng người một để thuyết phục, nhưng mà cũng không xong. Thì làm sao bây giờ có rời lại sau cái tháng 8 bỏ cái nghỉ hè đi chăng nữa thì cũng không thể tìm được cái con số cần thiết để mà bãi bỏ. Thật ra cái luật này đó mới đầu tiên thì gọi là nó có hai cái từ là repeal và replace, hủy bỏ và thay thế. Thế nhưng Mỹ giờ không thể nào mà thay thế được, không có một cái dự luật nào để mà tất cả các thượng nghị sĩ của Cộng hòa để mà thay thế cho Obamacare. Thành thử bây giờ đó lại bỏ đi, thôi bây giờ không thay thế nhưng mà cứ hủy cái đã đi. Thế nhưng mà ngay cả cái đề nghị đó của ông McConnell đó thì thấy rằng là sẽ bị coi như mấy trăm mấy vàng mấy tiếng đồng hồ đề nghị là thấy cũng xong rồi. Tất cả các thượng nghị sĩ Cộng hòa mà chống lại đó đều vẫn giữ nguyên ý kiến là không. Không hai cái nó phải làm một lúc, tức là hủy bỏ xong phải có một cái gì thay thế. Chứ còn hủy bỏ không thì theo CBO, CBO đây là văn phòng ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ rất có uy tín và là phi đảng phái, đã đưa ra những con số chính xác là nếu bây giờ mà bỏ Obamacare, bị bãi bỏ không thôi đó, không có cái gì thay thế, 32 triệu người Mỹ sẽ mất bảo hiểm trong năm sắp tới. Trước đây con số là 22 triệu. Bây giờ nếu mà chỉ có hủy bỏ thôi mà chưa có cái gì thay thế, theo như là đề nghị của ông McConnell là hãy hủy bỏ đã rồi tìm cách thay thế sau, thì cái đó nó còn nguy hơn nữa. 17 triệu người Mỹ sẽ mất ngay bảo hiểm y tế chỉ riêng trong năm tới thôi đó. Và cái sự mà hủy bỏ nó chưa có cái gì thay thế đó, thì cái chương trình bảo hiểm cá nhân sẽ tăng 25% vào năm sau là về cái chi phí bảo hiểm, và tăng gấp đôi cho đến năm 2006, cộng lại là 32 triệu người Mỹ sẽ bị mất bảo hiểm nếu không có Obamacare, nếu không có cái gì thay thế. Thì đây là một cái tình trạng rất là nguy hiểm, và những người chống đối cho rằng đây là một trong những cái luật coi như què quặt, dùng cái Obamacare để mà sửa đổi lại một chút xíu chỉ có mục đích là hủy bỏ cho bằng được mà thôi, mà không có một cái dự luật mà cho nó đứng đắn, mặc dù đã được Hạ viện thông qua rồi nhưng mà Thượng viện kỳ này coi như là hoàn toàn thất bại. Thì trong cái vụ này đó chị Thu Nga, cái người sung sướng nhất là ai? Chính là ông Obama. Bây giờ ông ấy đương sướng tỷ lên, không phải tự sướng mà sướng thiệt đó chị.
Kêu bằng sướng rên mé điều hiu. Nhưng mà New York cũng sẽ kiện cái việc mà hủy bỏ Obamacare. Còn lãnh đạo khối đa số thượng viện Mitch McConnell cũng dự định sẽ tổ chức một cuộc biểu quyết về đạo luật về chăm sóc sức khỏe vào tuần tới. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Xin chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nhưng mà trước khi mà rời đó thì cái bản tin ngày hôm qua anh Dương Phục tặng cho mình đó Quang Hưng, thì cái việc mà cô dâu mà bị vạch mũi kéo mà vạch miệng rồi kéo mũi rồi bị chê bai đó, đó là một cái quảng cáo của xe Audi. Vậy giờ xe Audi bây giờ đang bị tẩy chay vì cái quảng cáo quái gở đó.
Thế nhưng mà cái nghệ thuật quảng cáo đó chúng ta đã làm trong ngành truyền thông, ở quảng cáo Mỹ có nhiều quảng cáo kỳ cục, nghe nó chướng, nó khó chịu lắm. Thế nhưng mà chính vì thế mà nó lại nổi tiếng, vì cái quảng cáo là nghe kỳ cục, mà so sánh thì mua xe cũ với lại đi mà đi lấy vợ cũ thì thấy là nó tệ quá. Thế nhưng mà vì thế cho nên bị chống đối, và vì thế cho nên cái xe Audi bây giờ nổi tiếng gớm đó chị Thu Nga. Anh Quang Hưng sắp mua rồi.
Cái nhà làm cái quảng cáo mà lấy vợ cũng như là đi mua xe cũ thì họ cũng có cái ý tưởng đặc biệt đó anh. Bây giờ đó toàn cần phải mua xe cũ cũng như là cưới vợ cũ không à?
Mua heo chọn giống mà lấy chồng chọn tông gì đó người ta nói.
Chứ không phải là mua xe mới.
Vâng, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Vâng, chào chị Thương Nga. Chúc ngày làm việc vui anh Quang Hưng và chị Thương Nga.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thương Nga.